SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay luật sư Trần Hữu Trung quay trở lại với chúng ta với hai vấn đề mà trong công việc hàng ngày khách hàng thường nêu lên thắc mắc và nhờ giải đáp. Cái thứ nhất là ly dị với một người ở ngoài nước Úc. Cái thứ hai, du lịch qua Úc kết hôn. Thế nhưng người phối ngẫu trước đó còn ở Việt Nam và mặc dù đã ly dị rồi, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ có những đứa con dưới 18 tuổi thì hồ sơ bảo lãnh đòi hỏi có sự hợp tác của người phối ngẫu cũ. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa, trước tiên là về vấn đề ly dị thưa luật sư. Trong chương trình của SBS Việt ngữ cũng đã đề cập tới chuyện ly hôn ở Úc không khó nếu như hai bên hội đủ điều kiện thì nộp hồ sơ lên tòa án trong vòng 3 tháng có thể hoàn tất một vụ ly dị. Thế nhưng trong trường hợp mà không hội đủ giấy tờ, nhất là với một người ở Úc và một người bên Việt Nam, thì làm cách nào để một cuộc ly dị có thể thành công, thưa luật sư?
Vâng, cái căn bản khi mình xin ly dị đó là tòa án gia đình ở đây để cho nó công bằng giữa đôi bên, thì người ta đòi cái người chồng hay người vợ nạp đơn ly dị tại tòa án ở Sydney chẳng hạn, phải đưa cái đơn này cho người vợ đọc.
Dạ.
Thế thì để cho công bằng, bởi vì người vợ nếu mà họ đọc cái đơn mà người chồng nói không đúng chẳng hạn, thì người ta có quyền ra tòa phản đối.
Dạ.
Tôi đã gặp nhiều bà chẳng hạn, ông chồng có đào, thí dụ như bây giờ người ta hay gọi là đào nhí ở Việt Nam.
Dạ.
Rồi ông ấy khai là ông đã ly thân với bà vợ được một năm để mà có thể ly dị. Thế nhưng mà bà vợ nhận được cái đơn đó, bà hoảng, bà ra bà phản đối. Thí dụ thế, bà nói là ngày hôm qua thì tụi tôi mới ăn tiệc với nhau mừng sinh nhật cháu ngoại chẳng hạn, nên sao ông ấy lại có thể nói một cách nó bừa bãi như thế được.
Yeah.
Thế thì bây giờ đó, giả thử cái trường hợp nó khó khăn là cái người chồng ở bên Úc này bảo lãnh cho bà vợ ở Việt Nam nhưng mà bị bộ y chú từ chối, thì sau đó thì ông ta lại có người khác không muốn bảo lãnh người vợ cũ nữa. Bây giờ ông phải ly dị cái bà vợ cũ mà đã từng bảo lãnh bị bác ở Việt Nam.
Dạ.
Bởi vì ông phải ly dị thì ông mới lãnh người khác được. Và thứ hai, về mặt luật gia đình ấy, thì nó lại có những cái hậu quả nếu mà mình không ly dị. Thí dụ như là ông ta có nhà, có cửa và bà vợ ở Việt Nam, mặc dầu là bà vợ trên giấy tờ, nhưng mà nếu ông ấy mất mà ông không làm di chúc thì nó lại về cái bà vợ đó hầu hết.
Yeah.
Đó, thành ra người ta phải tìm cách ly dị. Thế thì bây giờ nếu mà cái người ở Việt Nam, người vợ Việt Nam, người ta bực tức, người ta cay đắng bởi vì ông này không có lãnh nữa và bây giờ lại đưa đơn ly dị cho người ta, thì phải làm như thế nào? Bởi vì đối với tòa án gia đình ở đây, cái người chồng phải chứng minh là mình đã tìm mọi cách để mà đưa đơn cho bà vợ nhưng mà bà ta không chịu ký chẳng hạn.
Dạ.
Thí dụ mình có thể nhờ một thân nhân của mình hay là một dịch vụ Việt Nam nào đó ở bên Việt Nam đưa cái đơn ly dị này cho bà vợ tại Việt Nam.
Dạ.
Thế rồi bà nhận hay không nhận đó, nó cũng không thành vấn đề, bà có thể vứt thùng rác cũng được. Nhưng mà cái người mà đi đưa đơn đó phải làm cái tờ khai trước tòa là tôi đã đưa đơn, tại sao tôi biết người này, thí dụ như có hình ảnh chẳng hạn, hay là tôi quen cái bà này, tôi đã đưa đơn và bà ta vứt thùng rác không chịu nhận.
Dạ.
Thế thì luật sư sẽ trình bày với tòa là chúng tôi, thân chủ tôi đã cố gắng mọi cách và đây đã đưa đơn nhưng mà cái người vợ không chịu nhận. Thì lúc bây giờ tùy tòa người ta sẽ xem cái lời khai, cái sự thật nó như thế nào. Và nếu đúng như thế thì tòa có thể chấp nhận là mình đã cố gắng đưa đơn nhưng mà không được. Thì bây giờ tòa có thể cho ly dị. Trong cái vấn đề này, chúng tôi có gặp một trường hợp nó cũng khá khôi hài, là bởi vì khi mà cái người nhà của người chồng ở bên Việt Nam tìm đến nhà cái người vợ cũ đó, thì gặp cái bà này, bà vào loại sư tử Hà Đông, bà dữ quá. Cho nên bà mới nói, có phải mày là trong bọn của thằng cha đó phải không? Thì bà cho mày một trận bây giờ. Bà kêu bà con hay là hàng xóm của bà. Thế thì cái tay này sợ quá. Thì các cụ mình nói là 36 trước thì tẩu vi thượng sách là anh ấy chạy, có cờ anh chạy mất. Thế nhưng mà về anh làm cái lời khai là đã đến, đã gặp và bà đe dọa như vậy và anh sợ anh chạy. Thì ở bên này tòa người ta xác nhận cái lời khai, người ta tin cái lời khai đó là có thật và chứng tỏ là người chồng đã tìm mọi cách để đưa đơn cho vợ. Nhưng mà bà ta không nhận thì tòa vẫn cho ly dị như thường.
Dạ vâng. Rồi. Thưa, có trường hợp giống như kết hôn mới trước, nhà thờ cha hỏi là có ai phản đối không, có ai objection. Dù có người nói là object là cái cuộc hôn nhân đó là không có được thực hiện. Thì trong trường hợp này, nếu ví dụ như mà người chồng muốn ly dị mà người vợ đệ đơn lên trên tòa nói rằng là không muốn ly dị bởi vì cái sự ly dị này sẽ làm tổn thương tình cảm, tổn thương những đứa con thì có phản đối được cái cuộc ly dị đó không, thưa luật sư?
Thưa thế này, tòa chỉ chấp nhận cái lý do phản đối ly dị theo luật thôi, chứ còn nếu nó ngoài luật pháp á, thì không được. Tôi xin cho một ví dụ mà tôi đã gặp khi tôi đi tòa ly dị tại Sydney này. Tôi có gặp một ông đạo Hồi thì phải, thì ông phản đối ly dị vì ông nói là trái với tôn giáo của ông. Đấy là lý do ông nêu ra. Ông tòa trả lời ngay, luật pháp của nước Úc là áp dụng cho mọi người theo mọi thứ tôn giáo. Cho nên cái lý do mà ông nêu ra vì tôn giáo ông không cho ly dị đó thì chúng tôi tòa án không chấp nhận. Đó. Thế mình chỉ có thể phản đối theo luật, thí dụ như là cái ngày ly thân là sai chẳng hạn. Đó. Một trong những lý do đó thì nó trở thành cái vụ kiện người ta gọi là ly dị có phản đối và lúc bây giờ sẽ đưa đến cái litigation, tức là có thể phải ra một cái phiên hearing trước một chánh án. Còn ly dị bình thường thì trước, trong tiếng chuyên môn gọi là registrar, mình có thể tạm dịch là chánh lục sự đó. Thì người ta sẽ coi đơn ly dị xử luôn. Còn nếu mà có tranh chấp thì phải đưa ra một phiên long trọng gọi là hearing trước một chánh án, có hai bên tranh chấp, thí dụ như tranh chấp về thời gian mà như tôi vừa cho ví dụ là cái ngày ly thân nó không đúng chẳng hạn.
Dạ thưa, có trường hợp bảo lãnh theo diện kết hôn mà hai người đã làm hôn thú, làm đám cưới bên Việt Nam hay bên Úc là chẳng hạn, nhưng mà rồi cái giấy tờ bảo lãnh nó kéo dài lâu quá rồi nó bị hoãn đi, hủy, rồi bị từ chối bác đơn lần nọ lần kia, và cuối cùng làm một trong hai người đó nản lòng và muốn hủy bỏ cái cuộc hôn nhân đó, tức là muốn ly dị, vẫn là một người bên Úc, một người bên Việt Nam. Thế thì trong trường hợp đó thì như thế nào, thưa luật sư?
Trong trường hợp này đó thì người ta vẫn đòi, nếu mà có hai trường hợp, nếu trường hợp không có con đó, thì dễ là, ví dụ như là mình đã ly thân được một năm thì mình có thể xin ly dị. Thứ hai là nếu mình có con thì người ta xem cái sự dàn xếp và vấn đề nó gọi là welfare of the children, cái phúc lợi của các cháu như thế nào, nó ở với ai, rồi ai trả tiền cấp dưỡng, vân vân. Nếu không có con thì vấn đề nó giản dị là chỉ cần ly thân một năm. Nếu có con phải chứng minh với tòa về cái sự dàn xếp cho các cháu.
Dạ vâng.
Thì người ta vẫn cho ly dị như thường.
Có những cái cuộc trường hợp mà họ làm kết hôn để mà đi định cư, thưa luật sư, thì là nó cái chuyện ly thân ly dị đối với lại hai bên nó không thành vấn đề, nhưng mà nếu ví dụ một phía bên kia họ không cho bên này ly dị thì họ có thể làm đưa cái vấn đề ra tòa hay là làm khó không thưa luật sư?
Thế này, vấn đề là làm khó cản trở ly dị đó thì phải theo những cái điều khoản luật lệ cho phép. Còn tất nhiên có thể người ta không thích ly dị, tuy nhiên nếu mà cái người chồng hay người vợ tại Úc đạt đủ điều kiện, thí dụ như ly thân một năm, thí dụ đã đưa được đơn cho bà vợ không chịu nhận, thì tòa vẫn cho ly dị như thường.
Đó là cái vấn đề mà ly dị giữa hai người, một người ở Úc, một người ở Việt Nam, tức là họ muốn ly dị để kết thúc một cuộc hôn nhân mà cách xa nhau. Trong trường hợp nếu mà một người qua đây du lịch và gặp ai đó và muốn kết hôn, và cái người cũ bên Việt Nam có vẻ như không vui vì cái sự kết hôn mới của người chồng hay người vợ của mình, cũng có thể gây nên sự khó khăn nếu như cuộc hôn nhân của họ có con dưới 18 tuổi, thì vấn đề này nó hơi phức tạp, thì luật sư có thể giải thích.
Thế này, cái vấn đề mà khách, cái người mà người Mai Hoa nói là người đó sang đây du lịch mà có con ở Việt Nam chẳng hạn.
Yeah.
Nếu cái người khách du lịch đó ly dị chồng rồi lại có mấy đứa con, đặc biệt là những con dưới 18 tuổi, rồi kết hôn với người chồng ở đây, người chồng ở đây đứng ra lãnh, khi người ta xét đơn, không những người ta bắt người mẹ là người khách du lịch phải đi khám sức khỏe, rồi lại cả những đứa con còn nhỏ ở bên Việt Nam á, là những đứa con, thí dụ dưới 18 tuổi, họ theo luật họ sẽ bắt mấy đứa con đó đi khám sức khỏe luôn.
Mặc dù mấy đứa con đó không nằm trong cái hồ sơ được bảo lãnh.
Đúng vậy, thí dụ trong cái đơn đó mình phải khai mình có bao nhiêu con.
Dạ.
Còn cái chuyện mà cô du lịch đó, cô có lãnh con cô sau này là cái chuyện khác.
Yeah.
Nhưng mà người ta vẫn bắt mấy đứa nhỏ dưới 18 đi khám sức khỏe. Và cũng theo luật di trú, nếu một trong những đứa đó mà nó lại không đạt cái điều kiện sức khỏe đó, thì bà mẹ cũng bị rớt luôn. Nó gọi là cái luật on fail.
Yeah.
Một người rớt sức khỏe thì cả nhà không được đi luôn.
Yeah.
Đấy, nó có cái luật hơi lắt léo về vấn đề đó. Và tôi có gặp một cái trường hợp là khách người du lịch này là một người đàn ông, thì anh ta lại ở quá hạn. Thế sau đó anh lấy một cô ở đây và có con, rồi anh phải làm ly dị với bà vợ Việt Nam, rồi anh lại có mấy đứa con còn nhỏ. Thế thì Bộ Y chú yêu cầu mấy đứa con ở Việt Nam phải đi khám sức khỏe khi mà cái cô vợ ở Úc này bảo lãnh cho cái người đàn ông này.
Dạ.
Vấn đề là người vợ cũ của cái anh này đó, thì thấy anh này ở lì lại Úc rồi lại lấy người khác, thì tất nhiên là cô ta bực mình và cô ta thuộc vào cũng cái dạng gọi là sư tử Hà Đông rất là dữ dằn.
Yeah.
Thế thì cô không cho mấy đứa nhỏ đi khám sức khỏe.
Yeah.
Rồi thế tôi mới giải thích cho Bộ Y chú, mà tất nhiên là người ta chưa có chịu vì người ta có thể nghi là có thể mấy đứa nhỏ này bị bệnh cho. Yeah. Nên mình không có đưa nó đi khám sức khỏe, chứ không phải là vì bà vợ cản. Bộ Y chú vẫn nghi như thế, nhưng mà thực sự ra đó là tại bà vợ bà cản. Thế thì một hôm tôi gặp anh này thì anh ấy bảo muốn gặp tôi gấp, bởi anh ấy rất là hoảng sợ. Bởi vì anh nói với tôi là cháu vừa được nhận được tin là Bộ Y chú gọi cho người vợ cũ của cháu, mà vợ cũ nó dữ quá, nó đi chửi bới nhân viên Bộ Y chú như tát nước vào mặt. Thành ra người nhà cháu bảo lo quá, không biết là Bộ Y chú nó bực mình, nó có thể nó bát. Thì tôi mới nói với anh ấy là không, nếu mà cô ta chửi như vậy thì là tốt cho anh đấy. Tại vì mình nói Bộ Y chú nó không tin.
Yeah.
Thế bây giờ đã rõ ràng là cái cô này cố giữ và cô không chịu cho mấy đứa con đi khám sức khỏe.
Yeah.
Cho nên chúng tôi sẽ viết thư cho Bộ Y chú là bây giờ xin miễn không có khám sức khỏe. Bởi vì luật nó có cho phép một cái điều khoản gọi là nếu mà trong trường hợp mà không làm sao được mà đòi hỏi đi khám sức khỏe nó có vẻ vô lý nữa, thì có thể gọi là waive, tức là miễn.
Yeah.
Đấy, thì chúng tôi xin miễn với cái lý do là bà vợ này bà giữ quá, bà cản vì bà cay đắng với người chồng cũ, cho nên không cho mấy đứa nhỏ đi khám sức khỏe. Và tôi cũng nói xa gần là chúng tôi có được biết là Bộ Di trú có tiếp xúc nhưng mà cô ta phản đối. Mình chỉ nói chống thế thôi. Thế Bộ Di trú họ đồng ý, họ miễn đấy. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói là mấy đứa nhỏ phải đi khám sức khỏe mặc dầu nó có đi hay không. Thứ hai đó là nếu mà gặp trường hợp nào mà không đừng được thì mình có thể xin một cái điều khoản đó gọi là waiver, tức là xin miễn, thì nhưng mà phải có lý do.
Đây là những cái điều rất là đáng lưu ý, cũng rất là thú vị trong cái hồ sơ mà bảo lãnh vợ chồng hoặc ly dị vợ chồng cho quý vị có thể chú ý. Dạ thưa, thời giờ cũng đã hết. Mai Hoa xin cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều cho những chia sẻ của ông.
Xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.